Cuộc duyệt xét về Trung Quốc đã được thực hiện trong khuôn khổ của cuộc thẩm nghị định kỳ phổ cập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo đó, thì thành tích của toàn bộ 192 quốc gia thành viên sẽ được duyệt xét 4 năm một lần. Đây là lần đầu tiên cuộc thẩm nghị được thực hiện kể từ khi cơ chế này được Hội đồng Nhân quyền thiết lập vào tháng 6 năm 2007. Trong cuộc duyệt xét này, các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đã tỏ ra nghiêm túc vì họ muốn khẳng định vị thế trên trường quốc tế và đã phái một phái đoàn cao cấp đến dự hội nghị tại Geneva. Trưởng phái đoàn Trung Quốc, ông Lý Bảo Đông, đã lên tiếng bên vực cho nước ông trước một vấn đề mà lâu nay giới tranh đấu nhân quyền quốc tế vẫn thường xuyên nêu lên, đó là sự ngược đãi đối với các sắc dân thiểu số. Qua lời một thông dịch viên, đại sứ Lý Bảo Đông phát biểu như sau.
Ethnic minorities in China benefit from special preferential policies in political, economic, cultural and educational spheres.
Các sắc dân thiểu số ở Trung Quốc đã được hưởng lợi từ những chính sách ưu đãi đặc biệt của chính phủ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích việc giảng dạy bằng hai thứ tiếng hoặc nhiều thứ tiếng ở các trường của những người thiểu số. Chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều cho việc bảo vệ tập quán tôn giáo, bản sắc văn hóa và những di sản khác của các sắc dân thiểu số.
Đại sứ Lý Bảo Đông cũng chỉ trích một số quốc gia là chính trị hóa vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Ông cho biết chính phủ Bắc Kinh đã không ngừng ra sức cải thiện cuộc sống của người dân, với kết quả là trong những năm qua, số người nghèo ở nông thôn đã từ con số 250 triệu người giảm xuống chỉ còn 14 triệu người. Lập luận của Trung Quốc đã nhận được sự tán đồng của nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước ở Phi Châu và Á Châu. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì đại diện của Việt Nam đã lên tiếng ca ngợi điều mà họ gọi là chính sách phát triển lấy con người làm gốc của Trung Quốc đã giúp cho nước này đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nhân quyền. Đại sứ Dayan Jayatilaka của Sri Lanka cũng ca ngợi Trung Quốc và ông kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ với các nước khác trên thế giới về điều mà ông gọi là kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo. Ông cũng bênh vực cho Trung Quốc trước sự chỉ trích về vấn đề Tây Tạng.
China has ensured the political rights of its people, the rights of independence, self-determination and sovereignty.
Trung Quốc đã bảo đảm các quyền chính trị của người dân nước họ, các quyền độc lập, tự quyết và chủ quyền, cùng với các quyền xã hội và kinh tế, quyền không bị bóc lột theo kiểu phong kiến và quyền được thỏa mãn nhu cầu vật chất. Chúng tôi bác bỏ những lời chỉ trích xoay quanh vấn đề Tây Tạng, một phần đất mà Sri Lanka xem là một tỉnh bất khả phân của Trung Quốc.
Trong khi đó, giới tranh đấu nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản bác những lập luận của Trung Quốc và kêu gọi quốc gia cộng sản này tôn trọng các quyền cơ bản của người dân và nhanh chóng phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền chính trị và dân sự. Một chuyên gia về Trung Quốc của Hội ân xá quốc tế là bà Corina Barbara Francis đã phát biểu như sau.
There are many areas that the government itself politicizes by not recognizing that there are, you know, simply human rights.
Có rất nhiều lĩnh vực mà thật ra chính bản thân chính phủ Trung Quốc đã chính trị hóa vấn đề bằng cách không chịu thừa nhận là có dính líu tới vấn đề nhân quyền, không chịu tìm hiểu về tình hình vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như vấn đề Tây Tạng và vấn đề người Uyghur ở Tân Cương. Đây không phải hoàn toàn là những vấn đề liên quan tới mưu toan chia cắt đất nước. Trên thực tế, tình hình nhân quyền ở hai khu vực này đã bị tiếp tục sa sút trong năm vừa qua.
Nhận định của bà Francis đã được nhiều nước Tây Phương nhắc lại tại phiên họp ở Geneva. Đại sứ Canada, ông Louis Martin Omer, đã chất vấn Trung Quốc về tố cáo cho rằng nhân viên an ninh Trung Quốc thường xuyên sử dụng biện pháp tra tấn để thu thập bằng chứng và ngược đãi tù nhân chính trị. Đại sứ Omer phát biểu như sau.
Canada is deeply concerned about reports of arbitrary detention of ethnic minority members, including Tibetans, Uyghurs and Mongols.
Canada rất đổi lo ngại về những vụ bắt bớ tùy tiện những người thuộc các sắc dân thiểu số, trong đó có người Tây Tạng, người Uyghur và người Mông Cổ, cùng với những tín đồ của các tôn giáo, trong đó có những người tu tập Pháp Luân Công. Những người đó đã bị bắt giữ mà không có thông tin nào về các cáo trạng, nơi giam giữ và tình trạng sức khỏe của họ.
Trong khi đó tại Washington, Thượng nghị sĩ Robert Casey của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho thông tin viên của đài VOA biết rằng mới đây ông và các bạn đồng viện đã thông qua một nghị quyết để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và nhanh chóng trả tự do cho nhà văn Lưu Hiểu Ba, là người đã bị bắt hồi đầu tháng 12 sau khi cùng với nhiều học giả và văn nghệ sĩ Trung Quốc công bố hiến chương 08 để đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách chính trị. Sau đây là vài lời của Thượng nghị sĩ Casey.
Well, what we're trying to do with a resolution like that is urge the Chinese government to do what they should be doing. They should.
Điều mà chúng tôi hy vọng đạt được qua những nghị quyết như vậy là chính phủ Trung Quốc nên làm những chuyện nên làm. Chúng tôi mong là không phải đưa ra những nghị quyết như vậy, vì nước nào cũng có bổn phận phải tôn trọng nhân quyền. Chính phủ Trung Quốc cần phải thực thi những cam kết về nhân quyền.
Trong lúc cuộc duyệt xét về nhân quyền Trung Quốc diễn ra ở Geneva, thì nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đã thực hiện một chuyến công du Âu Châu được nhiều người chú ý theo dõi. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Roma khi ông tới thủ đô của nước Ý để được trao tặng danh hiệu công dân danh dự của Roma, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết là tình hình nhân quyền ở quê hương ông tiếp tục xuống cấp, đặc biệt là sau vụ rối loạn chống lại sự cai trị của Trung Quốc hồi tháng 3 năm ngoái.
Since Gender March, it becomes something like Tibetan nation passing through death sentence. That means
kể từ cuối tháng 3, dân tộc Tây Tạng đã phải trải qua một tình trạng không khác gì là án tử hình. Tôi nói như vậy có nghĩa là một số quan chức Trung Quốc có đầu óc hẹp hòi, cứ nghĩ rằng bản sắc Tây Tạng, tinh thần Tây Tạng là một mối nguy hiểm của những phần tử đòi ly khai. Cho nên họ đã cố tình tìm cách hủy diệt tinh thần Tây Tạng và ý thức dân tộc của người Tây Tạng.
Vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa Bình này cũng nhấn mạnh rằng mặc dù sự tin tưởng của ông đối với chính phủ Trung Quốc hầu như đã mất hết, nhưng ông vẫn luôn luôn đặt niềm tin ở người dân nước này. Ông nói thêm rằng ngày càng có nhiều học giả và văn nghệ sĩ Trung Quốc lên tiếng bênh vực cho chính nghĩa của người Tây Tạng. Theo lịch trình của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ được duyệt xét trong phiên họp lần thứ 5, kéo dài từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 5 tới đây. Ba nước được chỉ định làm tam đầu chế để báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam là Burkina Faso, Nhật Bản và Canada. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Duy Ái, Thanh Trang và Tướng Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.